Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh có mẹ và anh em của Chúa Giêsu đến tìm gặp Ngài, và nhân dịp này, Chúa Giêsu đã mở ra cho mọi người lối hiểu mới về những ai là người thân của Chúa. Chúa Giêsu đã nói rõ, những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành đều là mẹ và anh em của Ngài. Như vậy, những người thân của Ngài không chỉ có tương quan ruột thịt, họ hàng, nhưng xa hơn thế, đó là tất cả những ai biết lắng nghe và thực thi lời của Thiên Chúa. Những lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay nói với chúng ta về ân phúc mà chúng ta có được, nhưng đồng thời mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại lối sống của mình. Là những người con của Chúa Cha, chúng ta có mối dây liên hệ sâu xa với Chúa Giêsu và với tất cả anh chị em của mình, bởi chính Chúa Cha đã nối kết Chúa Giêsu và tất cả chúng ta. Có mối dây thân tình với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta đã sống thế nào để xứng đáng với tư cách mà mình được nhận lãnh? Là người thân của Chúa Giêsu, phải chăng chúng ta đã hiểu đường hướng của Ngài và sẵn sàng đi với Ngài trên con đường mà Ngài đã đi? Không ai lại nói rằng tôi là người thân của Chúa Giêsu, thế nhưng chính mình lại không hiểu gì về Ngài, không bước theo đường lối của Ngài, không dám bước đi theo con đường thập giá của Ngài, để rồi chẳng biết nên hành động như thế nào cho phù hợp với đường hướng của Ngài. Thật vậy, chúng ta chỉ thực sự là những người thân, những người liên hệ với Chúa Giêsu thì chúng ta sống đúng tinh thần của một người thân, chứ không phải là một kẻ xa lạ hoặc một kẻ thù nghịch. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ngài đã lắng nghe và thực thi điều Chúa Cha đã nói với Ngài. Nếu chúng ta lắng nghe và tuân theo điều Chúa Cha, thì chúng ta mới thực sự là những người con của Chúa Cha và là anh chị em của Chúa Giêsu. Chúng ta còn nhớ lời Chúa Cha đã phán khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan: "Đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người." Là người thân của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được trở thành những người thân của nhau. Vì thế, chúng ta lại được mời gọi sống tình thân với anh chị em của mình. Chúng ta không chỉ có những anh chị em ruột rà máu mủ, nhưng xa hơn thế, chúng ta có một gia đình lớn hơn, gia đình của những ai sống cùng niềm tin. Do vậy, mỗi chúng ta đều được mời gọi đón nhận anh chị em của mình, và rồi cùng giúp nhau thăng tiến trong đức tin mà mình được đón nhận. Sự hận thù và chia rẽ đã đến lúc chúng cần bị loại khỏi đại gia đình ấy. lạy Chúa Giêsu. Được trở nên người thân của Chúa là ân phúc cao vời mà chúng con được đón nhận. Xin Chúa thương giữ gìn chúng con trong ân sủng của Ngài. Ngõ hầu, chúng con luôn được gần gũi và giữ vững tình thân với Chúa luôn mãi. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định tự do chọn lựa di cư hay ở lại là quyền căn bản của con người. Trong lời chào thăm sau khi đọc kinh truyền tin với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở về Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 109. Năm nay có chủ đề là tự do chọn lựa di cư hay ở lại. Mục đích của chủ đề muốn nói rằng di cư phải là một chọn lựa tự do và không bao giờ là một chọn lựa duy nhất có thể. Đức Thánh Cha nói, thực vậy, quyền di cư ngày nay đối với nhiều người trở thành một điều bó buộc, trong khi phải có quyền không di cư để ở lại quê hương của mình. Điều cần thiết là mỗi người nam nữ phải được bảo đảm có thể sống một cuộc sống xứng đáng trong xã hội nơi họ cư ngụ. Rất tiếc là lầm than, chiến tranh và khủng hoảng khí hậu bó buộc bao nhiêu người phải trốn chạy. Vì thế, tất cả chúng ta được kêu gọi kiến tạo những cộng đoàn sẵn sàng và cởi mở đón tiếp, thăng tiến, đồng hành và hội nhập những người đến gõ cửa chúng ta. Nhắc đến các cuộc gặp gỡ tại Địa Trung Hải mà Đức Thánh Cha mới tham dự đến thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 trước đó, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, thách đố này ở trọng tâm các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải diễn ra trong những ngày qua ở Marseille mà tôi đã tham dự phiên họp kết thúc hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 vừa qua, khi đến thành phố ấy là ngã tư của các dân tộc văn hóa. Cũng trong lúc chào thăm sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha không quên mời gọi các tín hữu tham gia buổi căn thức đại kết vào chiều tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 tới đây, tại quảng trường Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 sắp tới.
Tin Marseille, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha viếng thăm một trong những địa điểm nghèo nhất tại Marseille. Nhân chuyến viếng thăm thành phố cảng Marseille, miền Pháp, để kết thúc cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải lần thứ ba, với sự tham dự của các giám mục và các vị lãnh đạo các tôn giáo khác của các nước ven biển này. Sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành một thời gian riêng cho những người gặp khó khăn tại một trung tâm do Giảng Thừa Sai Bác Ái của mẹ Teresa Cancuta ở Saint-Moron, một vùng nghèo nhất của thành phố Marseille. Đã có hơn 50 người chờ đợi Đức Thánh Cha tại nhà của Giảng Thừa Sai Bác Ái. Đức Thánh Cha được một nhóm nhỏ quy tụ bên trong sân trụ sở chào đón với những tấm biểu ngữ và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và theo truyền thống Ấn Độ, một vòng hoa được các nữ tu quàng lên cổ Đức Thánh Cha. Trong số những người có mặt, có Giannis, 52 tuổi, từ Marseille, ông nói với các phóng viên rằng ông rất vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và ca ngợi tinh thần cao cả dấn thân của các nữ tu tại đây. Những người vẫn hăng say dù có phải thiếu thốn, luôn lạc quan và vui tươi dấn thân dù có phải đối diện với thực tế của thành phố này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tặng cộng đoàn này một bức tượng Thánh Giuse ấn Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Sau đó, Đức Thánh Cha trở lại lâu đài Faro để tham dự buổi lễ bế mạc của Đại hội vùng biển Địa Trung Hải.
Xin giáo phận Xuân Lộc khai mạc sa mạc Horeb 23 tại giáo xứ Vĩnh Phước. Sáng 23 tháng 9 vừa qua, 190 anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, thuộc giáo hạt Long Thành và Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc đã cùng nhau vượt qua thử thách nhập sa mạc để bước vào nội vi sa mạc trường thuộc giáo xứ Vĩnh Phước. Giờ khai mạc, ban điều hành cùng sa mạc sinh chào đón sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Anh Hùng, quản hạt Phước Lý, chánh xứ Tóc Thần, tuyên úy đồng hành sa mạc, cha sa mạc trưởng Giuse Đức Trọng Nghĩa, tuyên úy hiệp đoàn các thánh tử đạo Việt Nam, giáo hạt Phước Lý, chánh xứ Nghĩa Mỹ. Kế đó, cha sa mạc trưởng đã có đôi lời chia sẻ về ý nghĩa của sa mạc. Đây sẽ là môi trường gian khó, mời gọi anh chị cố gắng rèn luyện kỹ năng, đức tính cần thiết để cùng nhau thích nghi và học hỏi. Qua đó anh chị sẽ trang bị cho mình những hành trang về kiến thức và tinh thần phục vụ. Ước mong những lời cầu nguyện, những hy sinh mà anh chị mang đến sẽ được Chúa tuôn đổ muôn ngàn hồng ân, tiếp thêm sức mạnh để anh chị chinh phục mọi khó khăn và học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích.
Constantine Roma, lễ kính Thánh Aretin Tegon tại Vatican. Như đã đưa tin, vào lúc 3 giờ chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Thánh Aretin Tegon hay Kim Đại Kiến, vị thánh tự đạo đầu tiên của Hàn Quốc. Cũng nhân dịp này, một bức tượng của thánh nhân được khánh thành tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Mauro Gambetti giám quản đền thờ Thánh Phêrô làm phép. Pho tượng bằng cẩm thạch Carrara màu trắng cao gần 4 mét do nhà điêu khắc Han Jin Suk thực hiện cùng với nghệ nhân Nicolas Tangesti người Ý tại thị trấn Pietra Santa ở Versilia thuộc tỉnh Lucca, Trung Ý, vốn được coi là thủ đô quốc tế của ngành điêu khắc. Bức tượng Thánh Aretin Tegon mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc, bao gồm mũ và trang phục truyền thống của nam giới Hàn Quốc gọi là đồ phổ, diễn tả lòng tôn kính đối với di sản văn hóa phong phú của Hàn Quốc. Trong số những người tham dự có các thành viên của phái đoàn giáo hội Hàn Quốc, trong đó có Đức Giám mục Matthias V. Long Hun và Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh, ông Kang Siung Kyo, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng có mặt tại buổi lễ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ công bố tông thư về Thánh Nữ Teresa Hài Đồng vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố một tông thư về Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Trên chuyến bay ngày 31 tháng 8 vừa qua để viếng thăm Mông Cổ, Đức Thánh Cha cho giới báo chí cùng đi được biết Ngài đã soạn tông thư về Thánh Nữ nhân dịp năm nay là năm kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Thánh Nữ Teresa thành Lisieux 1873 đến 1897 và 100 năm tôn phong Thánh Nữ lên bậc chân phước. Tông thư sẽ được công bố vào giữa tháng 10 năm nay. Hồi tháng Giêng năm nay, cha Olivia Godfrey, quản đốc phương cung Thánh Đường Thánh Teresa ở Lisieux, Bắc Pháp, tiết lộ là đã vận động xin Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm đền thánh này, vì Ngài có một liên hệ đặc biệt đối với Thánh Nữ. Cha Godfrey đã đến tận Roma hồi cuối tháng 12 năm ngoái và đích thân trao thư mời cho Đức Thánh Cha trong một buổi tiếp kiến của Ngài. Đức cha Sắc Hà Bè, giám mục giáo phận Bayer Lisieux, cũng nói rằng, chúng ta biết Đức Thánh Cha chưa bao giờ viếng thăm nước Pháp, và người ta cũng biết có nhiều giám mục đã mời Ngài đến các nơi khác, trong các đền thánh khác, vào những dịp khác. Nay thư mời Ngài đến Lisieux đã ở trong tay Ngài, nếu Ngài nhận lời, thì đó sẽ là một biến cố đặc biệt. Tuy những cố gắng trên đây không thành công, nhưng ngày 7 tháng 6 năm nay, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, có sự hiện diện của hòm đựng hài cốt Thánh Nữ. Đức Thánh Cha cũng đã loan báo là đang soạn một tông thư về vị Thánh Nữ bổn mạng các xứ truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, Thánh Nữ sinh cách đây 150 năm, và nhân kỷ niệm này, tôi có ý định dành một tông thư nói về Thánh Nữ. Hiện năm thánh kỷ niệm Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đang được tiến hành trong giáo hội, đặc biệt tại Vương cung Thánh Đường Thánh Nữ ở Lisieux cho tới Chủ nhật ngày 7 tháng Giêng năm tới năm 2024. Mỗi năm có khoảng 80.000 tín hữu đến hành hương tại đền thánh Lisieux. Các buổi lễ kính Thánh Nữ được tổ chức giữa tháng 9 và tháng 10, hàng năm vẫn thu hút khoảng 30.000 tín hữu. Tin giáo phận Vinh. Ngày tỉnh huấn cho bố mẹ trợ tá Liên đoàn Gioan Phaolô thứ hai. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, hơn 500 bố mẹ trợ tá khắp giáo phận Vinh đã thề tựu về mảnh đất yên đại trong năm thánh kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ. Sau giờ đón nhận, chụp hình là giờ phút chào Chúa, chào cờ, chào nhau và quy tụ bên nhau trong ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ. Tiếp đến là phần giới thiệu các thành phần, sinh hoạt và hát ca. Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương, tuyên úy liên đoàn, đã chia sẻ vai trò trợ tá và lối sống gương mẫu của Kitô hữu nói chung và bố mẹ trợ tá nói riêng, để từ đây bố mẹ sẵn sàng hy sinh phục vụ dấn thân để cộng tác với cha tuyên úy sứ đoàn nhằm giáo dục, hướng dẫn và chăm sóc các em thiếu nhi. Cha Phaolô đã trình một đề tài thực tế đúng với đời sống đạo của bố mẹ trợ tá ngày nay. Ngoài ra, bố mẹ trợ tá cũng cảm nhận được bổn phận và trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người chồng, người cha, người hướng dẫn thiếu nhi ngang qua những lời dặn dò của cha tuyên úy. Sau giờ chia sẻ này, bố mẹ trợ tá đã bầu lên được ban điều hành của bố mẹ trợ tá và các ủy viên cho liên đoàn. Nghỉ trưa kết thúc, ban tổ chức đã dành một tiếng đồng hồ để bố mẹ đối thoại, nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm tại các sứ đoàn và trong vai trò trợ tá của mình. Mọi người đều mong muốn rằng cần sự quan tâm đắc lực của quý cha trung úy sứ đoàn và sự nỗ lực của bản thân để công việc phục vụ các em thiếu nhi đem lại lợi ích tốt nhất có thể. Thánh lễ là cao điểm của các hoạt động, với sự hiện diện của quý cha tuyên úy đã khép lại ngày tỉnh huấn trợ tá năm 2023 cùng với nghi thức hạ cờ. Mọi người ra về trong niềm vui và sẵn sàng cho ngày tháng tiếp theo tại giáo xứ của mình, để mong rằng chút sức của bản thân có thể giúp ích trong việc giáo dục con em thiếu nhi cho giáo hội và xã hội.
Theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo tà tơi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát, có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ, tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa, đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo hơn thưa. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ, tôi gặp Giê-xu nơi người phu quen gian, tôi gặp Giê-xu lang thang ngoài trên phố, biết chăng đâu là nhà, đâu là nhà để nương tấm thân gầy.
Di dân là một vấn đề xã hội cần được quan tâm, là một thách thức đối với đức tin Kitô giáo và có thể được coi là một cơ hội để truyền giáo. Hiện nay, vấn đề di dân không chỉ xảy ra ở một đất nước mà nó xảy ra trên toàn thế giới. Hiện tượng di dân đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống gia đình, đến đời sống luân lý đạo đức, đến việc sống và thực hành đức tin. Ngay lúc này, những cuộc di dân trên thế giới với những lý do khác nhau khiến chúng ta đau khổ rất nhiều và khiến chúng ta phải mở lòng. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Scalabrini, người được mệnh danh là cha của anh chị em di dân, và cầu nguyện cho các anh chị em di dân ấy. Gian Battista Scalabrini sinh ngày 8 tháng 7 năm 1839 tại Fino, Monasco, vùng Lombardy, nước Ý. Là con thứ ba trong gia đình có 8 anh chị em. Cha là ông Luigi Scalabrini, mẹ là bà Colomba Trombetta. Năm 18 tuổi, Ngài vào tu trong chủng viện. Năm 24 tuổi, Ngài được thụ phong linh mục. Sau khi được thụ phong linh mục, Ngài bày tỏ mong muốn mãnh liệt là được tham gia sứ mệnh truyền giáo ở Ấn Độ. Nhưng Đức Giám mục giáo phận lại có ý tưởng khác cho Ngài và nói với Ngài rằng, người Ấn Độ của bạn đang ở Ý. Đức Giám mục đã bổ nhiệm cha Scalabrini làm giáo sư và giám đốc tại chủng viện San Albandius. Năm 31 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục chánh xứ của nhà thờ San Bartolomeo và ở đó cho đến năm 1876. Năm 33 tuổi, Ngài đã đưa ra một loạt gồm 11 bài phát biểu gửi tới Công đồng Vaticano thứ nhất. Năm 36 tuổi, Ngài được chọn làm giám mục Piacenza. Về việc mục vụ, Đức cha Scalabrini đã thực hiện 5 chuyến viếng thăm giáo phận và thăm tất cả 365 giáo xứ, mà một nửa các giáo xứ đó chỉ có thể đi bộ hoặc đi bằng con la. Về giáo lý đức tin, Ngài đã thành lập tạp chí giáo lý đầu tiên của Ý mang tên Giáo lý viên Công giáo. Về bác ái xã hội, Ngài đã hết sức nâng đỡ và đấu tranh cho những người di cư, Ngài tổ chức quyên góp, giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng của thiên tai như lở đất, lũ lụt và bị ảnh hưởng từ vụ nổ kho vũ khí. Ngài yêu thương chăm sóc người bệnh và thăm viếng tù nhân để an ủi họ. Ngài cũng làm việc với hàng triệu người Ý bị buộc phải di cư tới Hoa Kỳ do điều kiện sống không ổn định để nâng đỡ họ. Vào năm 1887, Đức cha Scalabrini xuất bản cuốn Người Ý di cư sang Mỹ. Cuốn sách đã nói lên những thao thức cho việc thành lập một dòng giáo sĩ hoàn toàn dấn thân cho việc trợ giúp tinh thần và chăm lo cho những người di cư. Dòng của Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 châu phê với danh hiệu Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo vào ngày 25 tháng 10 năm 1895. Ngài thành lập dòng các nữ tu truyền giáo Thánh Carolo. Ngày 18 tháng 7 năm 1901, Đức cha Scalabrini lên đường đến Hoa Kỳ trong sứ mệnh gặp gỡ và phục vụ những người Ý đã di cư đến đây. Tháng 11 năm đó, Ngài trở về Piacenza. 3 năm sau, Ngài khởi hành đến Brazil, ghé thăm Buenos Aires và trở lại Piacenza vào tháng 12 năm 1904. Đức cha Scalabrini qua đời lúc bình minh ngày 1 tháng 6 năm 1905, ngày lễ thăng thiên, ngày mà giáo hội đánh dấu là ngày lễ kính nhớ Ngài. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã phong Đức cha Scalabrini lên bậc chân phước ngày 9 tháng 11 năm 1997. Ngày 9 tháng 10 năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phong thánh cho chân phước Scalabrini với việc miễn chuẩn phép lạ thứ hai theo như luật định, vì tấm gương của chân phước Scalabrini vẫn còn sống động và có nhiều dấu hiệu cho thấy sự chuyển cầu của Ngài mưu ích cho những người di cư đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thánh Giám mục Gioan Bautista Scalabrini khẳng định rằng, khi bước đi chung với những người di cư, đừng chỉ nhìn thấy các vấn đề, mà còn nhận ra một kế hoạch của Chúa quan phòng. Bởi vì, chính nhờ sự di cư ép buộc do bị bách hại mà giáo hội đã vượt ra khỏi biên cương của Jerusalem và Israel và trở thành công giáo. Nhờ những cuộc di dân ngày nay, giáo hội sẽ là khí cụ của hòa bình và hiệp thông giữa các dân tộc. Lạy Chúa, Chúa đã cho các anh chị em di dân Thánh Gioan Bautista Scalabrini và cho chúng con một vị mục tử luôn hết tình chăm sóc đoàn chiên. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Scalabrini, xin nâng đỡ đức tin của những người trẻ di dân vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con biết cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất của đại gia đình nhân loại trong tình yêu thương bác ái và trong công việc nuôi dưỡng đức tin của các anh chị em di dân. Amen.
Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hon. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.